là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần, chúng tôi sẽ phản ánh Văn Yên chăm lo mái ấm cho người nghèo. Tiếp đó là ghi nhận ngành giáo dục huyện Yên Bình đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục kết nối yêu thương, bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng nhìn lại những thông tin thời sự nổi bật tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, đoàn công tác của tỉnh Sanyamboli, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Phổng Xạ Văn Sĩ Thạ Vông, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư tỉnh trưởng tỉnh Sanyamboli làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Đón và tiếp đoàn có các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Yên Bái Sanyamboli trong những năm qua, đặc biệt là trong lĩnh vực trao đổi kinh nghiệm giữa các đoàn cấp cao, lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, nông nghiệp nông thôn, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội. Đồng chí mong muốn hai tỉnh sẽ tiếp tục vun đắp xây dựng một quan hệ bền chặt, thắm tình hữu nghị trong những năm tiếp theo. Cũng trong thời gian này, đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh Sanyamboli, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã có buổi hội đàm với lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh Yên Bái về các hoạt động hợp tác giữa hai tỉnh năm 2019 và những năm tiếp theo. Trong chặng đường 6 năm qua, hai tỉnh đã triển khai được nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công nghệ thông tin, quân sự. Đặc biệt, hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực được Bộ Giáo dục và Đào tạo hai nước đánh giá cao đã và đang là lĩnh vực được hai bên ưu tiên, gia tăng cả về số lượng và chất lượng. Trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, những công trình khám chữa bệnh tại tỉnh Sanyamboli được xây dựng với sự chung tay góp sức của tỉnh Yên Bái đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả tốt. Tại buổi hội đàm, hai tỉnh đã thông qua dự thảo thỏa thuận hợp tác và tiến hành ký kết nội dung hợp tác năm 2019. Trong đó tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực như đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi các đoàn công tác, hợp tác quốc phòng, công nghệ thông tin, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong tuần qua, Ủy ban dân tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn đánh giá độc lập của chính phủ Phần Lan về hiệu quả công tác các công trình cấp thoát nước tại thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn và thị trấn Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã khẳng định thực hiện nghiêm túc mục tiêu của dự án cấp thoát nước vệ sinh môi trường và theo đúng quy định của chính phủ Việt Nam trong các giai đoạn đầu tư. Nhờ đó không làm thất thoát nguồn lực của dự án. Khi đưa vào sử dụng, dự án đã thực sự mang lại hiệu quả cho người dân thụ hưởng dự án. Tỉnh Yên Bái mong muốn chính phủ Phần Lan tiếp tục quan tâm đầu tư, đánh giá để phát huy hiệu quả của hai dự án tại tỉnh Yên Bái và có các chương trình hợp tác, viện trợ giúp đỡ tỉnh Yên Bái triển khai các dự án để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Hội đồng dân tỉnh, giữa tuần qua đoàn đại biểu Hội đồng dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại xã Tuy Lộc và phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Trên tinh thần cởi mở, dân chủ và thẳng thắn, cử tri các địa phương đề nghị tỉnh và thành phố quan tâm xây dựng và mở rộng nhà văn hóa thôn tổ dân phố sau sát nhập, quan tâm nâng cấp hệ thống nước sạch, nâng cấp hệ thống đường điện chiếu sáng và các tuyến đường giao thông nông thôn, khơi thông dòng chảy đảm bảo thoát nước kịp thời trong mùa mưa, kịp thời giải quyết chế độ chính sách cho thanh niên xung phong, người có công với cách mạng và gia đình nghèo. Các ngành chức năng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng người dân cách nhận biết và phòng chống các thông tin xấu độc hại trên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đề nghị tỉnh, thành phố hỗ trợ kinh phí để bê tông hóa đường nội đồng. Những ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố Yên Bái đã được lãnh đạo tỉnh giải đáp cụ thể, đồng thời yêu cầu các cấp các ngành liên quan trực tiếp là thành phố Yên Bái nhanh chóng có biện pháp xử lý, giải quyết, đáp ứng kịp thời những mong muốn, nguyện vọng của cử tri. Ban diễn tập của tỉnh vừa chỉ đạo huyện Mù Căng Chải thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mù Căng Chải năm 2018 gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng, giai đoạn 2 tổ chức tác chiến phòng thủ, giai đoạn 3 thực hành tác chiến phòng thủ. Thông qua diễn tập nhằm đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, vai trò làm tham mưu và trình độ tổ chức chỉ huy, phối hợp hiệp đồng của các ban ngành đoàn thể lực lượng vũ trang huyện. Cuộc diễn tập đã được ban chỉ đạo diễn tập của tỉnh đánh giá đạt kết quả xuất sắc, 19 tập thể, 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập được Ủy ban dân tỉnh và huyện Mù Căng Chải khen thưởng. Ủy ban dân tỉnh Yên Bái vừa triển khai kế hoạch thực hiện các giải pháp phòng ngừa và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Theo thông tin của Tổ chức Thú y Thế giới, từ năm 2017 đến nay đã có 19 quốc gia có dịch tả châu Phi với hơn 360.000 con mắc bệnh. Tại Trung Quốc, quốc gia có đường biên giới giáp với nước ta đã phát hiện 54 ổ dịch. Trong đó, thành phố Phổ Nhĩ thuộc tỉnh Vân Nam cách biên giới các tỉnh Tây Bắc của Việt Nam khoảng 150 km đã phải tiêu hủy trên 210.000 con lợn. Do vậy, nguy cơ dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh ta là rất cao. Để chủ động kịp thời ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn, Ủy ban dân tỉnh yêu cầu cơ quan thường trực, ban chỉ đạo cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân và người chăn nuôi hiểu về sự nguy hại của dịch tả lợn châu Phi, từ đó có các biện pháp ngăn chặn kịp thời. Cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan như quản lý thị trường, công an, thú y cần phối hợp chặt chẽ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, buôn bán lợn, các sản phẩm từ lợn, kể cả đã qua chế biến, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. thường xuyên nắm diễn biến tình hình dịch bệnh để chủ động tham mưu chỉ đạo hướng dẫn bà con, các trang trại, cơ sở chăn nuôi thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng. Cuối tuần qua, Ủy ban dân tỉnh đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cấp tỉnh năm 2018 với chủ đề chủ động phòng chống bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em. Tại buổi lễ, Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các sở ngành đoàn thể các địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ vào chương trình kế hoạch hàng năm, giai đoạn của các ngành các địa phương. Tăng cường tuyên truyền phổ biến các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm cho mọi tầng lớp nhân dân và các gia đình cộng đồng về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội cùng góp sức tích cực nhằm thực hiện có hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia bình đẳng giới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 trên tất cả các lĩnh vực. Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự và chia vui với nhân dân tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo tỉnh đã biểu dương sự đoàn kết, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước và đạt được nhiều kết quả của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, nhân dân sẽ tiếp tục hăng say lao động sản xuất, chung tay cùng với các cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, quyết tâm xây dựng đời sống ấm no và quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, chăm lo cho người nghèo là chủ trương lớn được Đảng và Nhà nước quan tâm và thực hiện xuyên suốt. Bằng nhiều việc làm và hình thức vận động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận các cấp huyện Văn Yên đã huy động nhiều nguồn lực xã hội để xây dựng nhà ở cho người nghèo, đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu thiết yếu về chỗ ở cho người nghèo vùng nông thôn, phản ánh của phóng viên thời sự.
Là phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sức khỏe yếu, nên bao năm qua, chị Phạm Thị Lương ở thôn 5 xã Lâm Giang, huyện Văn Yên phải sống trong ngôi nhà tạm bợ nằm treo leo trên vách ta luy. Vừa qua, được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện hỗ trợ 20 triệu đồng từ nguồn quỹ vận động xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, ước mơ có được ngôi nhà kín trên bền dưới của chị Lương đã thành hiện thực. Chị Phạm Thị Lương ở thôn 5 xã Lâm Giang, huyện Văn Yên xúc động nói.
Gia đình nhà em hoàn cảnh trước là nhà rất là khó khăn, điều kiện mà nhà rách dưới lắm. Bây giờ là chị em phụ nữ mà các bác tất cả là giúp cho em được cái nhà xây thế này. Bây giờ em cũng tại nguyện lắm rồi.
Là cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hiện đang thờ cúng hai liệt sĩ. Tuổi già, bệnh tật, cuộc sống khó khăn khiến ông Nguyễn Ngọc Đức ở thôn Giàn Khế, xã Yên Phú không có khả năng xây dựng ngôi nhà kiên cố. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình ông Đức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên đã trích quỹ vì người nghèo của huyện, cùng với đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh và các doanh nghiệp hỗ trợ 40 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà cấp 4 trị giá 220 triệu đồng, giúp ông Đức có thêm động lực vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Ngọc Đức ở thôn Giàn Khế, xã Yên Phú, huyện Văn Yên cho biết.
Nhà ở thì đã nhiều năm rồi, nó trùng tu rột lát rồi, không có chỗ ở. Thế cho nên là cũng được sự đóng góp của trong dòng họ và vốn tự có trong gia đình, cộng với sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên cùng các khối cơ quan đoàn thể của huyện cũng là của tỉnh cùng với tất cả các đoàn thể của xã cũng đã chăm lo, cố gắng tạo điều kiện cho gia đình có được một căn nhà ở rất khang trang. Phải nói rằng là gia đình cũng đã rất là yên tâm, mùa mưa bão này khác thì cũng không phải lo lắng gì cả nữa, mà cứ thế là tổ chức làm ăn cho nó được tốt.
Để có thêm nhiều những ngôi nhà đại đoàn kết, hàng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên đều phát động kêu gọi các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện xây dựng quỹ vì người nghèo, Ban vận động quỹ đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân bằng tiền, vật liệu, ngày công trị giá trên 7 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Văn Yên đã hỗ trợ làm trên 1.300 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách khó khăn về nhà ở. Kịp thời động viên thăm hỏi những gia đình bị thiên tai, hoạn nạn sớm ổn định cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện trung bình trên 4% mỗi năm. Những ngôi nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương, dù mức hỗ trợ ban đầu chưa cao, nhưng ấm áp tình cảm của cộng đồng dân cư, gia đình họ tộc, vun đắp thêm tình làng nghĩa xóm, đồng thời phát huy được tinh thần đoàn kết của mọi tầng lớp nhân dân trong một cuộc vận động lớn do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì. Ông Phạm Phi Nhã, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Phú, huyện Văn Yên khẳng định.
Được sự quan tâm của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức từ thiện nhân đạo, thì về phía địa phương đã sắp xếp theo thứ tự ưu tiên những hộ nào khó khăn trước thì chúng tôi sẽ hỗ trợ đầu tư trước để đảm bảo cho sự công bằng xã hội, thì chúng tôi tổ chức cho họp thôn để bà con dân bình xét. Sau đó chúng tôi hướng dẫn các hộ gia đình khó khăn về nhà ở làm các thủ tục cần thiết để đề nghị mặt trận các cấp quan tâm hỗ trợ. Tính từ năm 2015 đến đây thì hỗ trợ 5 nhà đại đoàn kết từ nguồn quỹ vì nghèo của huyện, trị giá mỗi nhà là 20 triệu đồng. Về phía địa phương chúng tôi thì vận động nguồn quỹ vì người nghèo của xã, tôi hỗ trợ được 3 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Từ các nguồn hỗ trợ này mang tính kích cầu để các hộ gia đình có thêm động lực để làm được những căn nhà ở rất là khang trang và ý nghĩa.
Chỉ tính riêng năm 2018, Ban Vận động Quỹ vì Người Nghèo của huyện Văn Yên đã tiếp nhận sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên 270 triệu đồng, cấp xã thị trấn trên 1 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Văn Yên đã hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế, xây 10 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, thăm và tặng quà Tết cho hộ nghèo trên 90 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp với các ngành đoàn thể, Hội chữ thập đỏ vận động các tổ chức từ thiện trong và ngoài huyện ủng hộ xây dựng 4 nhà mái ấm tình thương, 4 nhà chữ thập đỏ cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, huyện Văn Yên đã huy động nhiều nguồn lực từ cộng đồng, anh em dòng tộc chung tay góp sức giúp hộ nghèo có điều kiện xây dựng, sửa chữa nhà ở. Năm 2018, toàn huyện có 234 hộ nghèo đề nghị hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, và đến nay đã có 94 hộ được giải ngân nguồn vốn theo quy định. Ông Nguyễn Đình Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên cho biết thêm.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban Vận động Quỹ vì Người nghèo huyện đã chủ động sớm ban hành kế hoạch về tổ chức các hoạt động ủng hộ người nghèo. Tháng cao điểm vì người nghèo 17 tháng 10 đến 18 tháng 11 hàng năm, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp với các cơ quan, ban ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, các nhà hảo tâm và nhân dân trong huyện ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong năm 2018, Ban Vận động Quỹ vì Người nghèo ở huyện đã tiếp nhận sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong huyện được trên 270 triệu đồng, cấp xã thị trấn đạt trên 1 tỷ đồng, trong đó tiền mặt là 430 triệu đồng. Thông qua nguồn quỹ vì người nghèo, hàng trăm hộ nghèo đã được hỗ trợ về nhà ở, tư liệu sản xuất, giúp học sinh nghèo vượt khó học giỏi, giúp họ từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, cùng với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, công tác chăm lo nhà ở cho người nghèo huyện Văn Yên thời gian qua chính là cụ thể hóa phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, một trong những mục tiêu quan trọng trong lộ trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Quý vị vừa nghe phản ánh Văn Yên chăm lo mái ấm cho người nghèo. Thưa quý vị và các bạn, thiết thực lập thành tích thi đua chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam cùng với các trường học trong toàn tỉnh. Thời điểm này, cô và trò các trường học trên địa bàn huyện Yên Bình đang ra sức thi đua dạy tốt, học tốt và triển khai nhiều hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của huyện. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Ngay từ đầu năm học 2018-2019, trường tiểu học Kim Đồng thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã phát động các phong trào thi đua tới toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh tất cả các khối lớp. Trong đó tập trung vào hai nội dung chính là thi đua dạy tốt, học tốt và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Theo đó, các thầy giáo, cô giáo luôn tích cực rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy. Thông qua hội giảng các cấp tổ, cấp trường, lồng ghép các chương trình giáo dục quốc phòng, giáo dục kỹ năng sống, an toàn giao thông vào trong các tiết học, tạo tâm lý thoải mái, giúp học sinh phát huy được tính tích cực, chủ động và sự hăng say học tập. Cô Nguyễn Thị Hải Yến, giáo viên chủ nhiệm lớp 5C, trường tiểu học Kim Đồng, huyện Yên Bình cho biết.
Ngày 20 tháng 11 là một ngày để tôn vinh các thầy giáo, cô giáo. Đó là một ngày động viên chúng tôi, cho nên là chúng tôi cũng rất là cố gắng, nỗ lực dạy dỗ học sinh hết lòng và tất cả cô và trò riêng lớp tôi cũng như tất cả các lớp khác đều cố gắng học tập thật tốt và để cho các con cũng yêu trường, yêu lớp hơn và bản thân tôi cũng yêu nghề hơn.
Bên cạnh đó, trường tiểu học Kim Đồng còn phát động nhiều cuộc thi, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao như giải bóng đá nhi đồng cấp trường lần thứ 4, cuộc thi tiếng hát họa mi lần thứ 5, giải cờ vua cấp trường. Những ngày này, tranh thủ thời gian ngoài giờ, giáo viên phụ trách của nhà trường đang cùng với học sinh tổ chức tập luyện với nhiều nội dung phong phú đặc sắc chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Bà Trần Thị Kim Oanh, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng, huyện Yên Bình nói.
Về phía chi bộ nhà trường đã chỉ đạo tới toàn thể cán bộ, giáo viên, đảng viên trong nhà trường là đoàn kết, tương thân, tương ái và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Bên cạnh đó thì là cái hoạt động lớn nhất của nhà trường để nhằm kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đó là cái hoạt động chuyên môn. Nhà trường năm nào cũng vậy, thường tổ chức hội giảng cấp tổ và hội giảng cấp trường. Thế mà đặc biệt nhà trường khuyến khích các đồng chí giáo viên là lồng ghép các cái phương pháp đổi mới dạy học, làm sao cho tiết học đạt hiệu quả cao, thu lại được cái kết quả là phát huy được cái tính tích cực của các em học sinh. Tiếp theo nữa là về phía công tác đoàn thể của nhà trường thì về phía công đoàn đã phát động cuộc thi giải bóng đá nhi đồng cấp trường lần thứ 4. Thế và các em tham gia rất là nhiệt tình. Tiếp theo đó về phía đoàn đội thì là đồng chí tổng phụ trách cũng đã phát động cuộc thi tiếng hát họa mi lần thứ 5 để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, và nội dung liên quan đến mái trường, đến thầy cô, đặc biệt là ưu tiên những cái tiết mục giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, ví dụ như là dân ca, múa dân vũ.
Là đơn vị phấn đấu xây dựng trường chất lượng cao của huyện, năm học 2018-2019, trường trung học cơ sở thị trấn Yên Bình có trên 760 học sinh ở 19 lớp. Hướng đến chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, thời gian này các thầy cô giáo trong trường đang tích cực tập trung cho kỳ hội giảng cấp trường và chuẩn bị cho kỳ hội giảng cấp huyện sắp tới. Bên cạnh đó, nhà trường còn có 193 học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp trường và cấp huyện. Cùng với các hoạt động chuyên môn, trường trung học cơ sở thị trấn Yên Bình còn tổ chức nhiều phong trào thi đua cho các em học sinh như tuần học tốt, thi đua hoa điểm 10 để tặng các thầy cô giáo. Cô Ngô Thị Hồng Thao, giáo viên chủ nhiệm lớp 6E, trường trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Mỗi thầy cô giáo đều phấn đấu là những tấm gương sáng cho học sinh, và bản thân mỗi giáo viên đứng lớp như chúng tôi đều luôn cố gắng học hỏi, tìm tòi và đổi mới phương pháp dạy học để có những tiết học hay và ngày càng đưa cái chất lượng của nhà trường lên cao hơn, xứng đáng là trường chất lượng cao trong toàn huyện và tỉnh.
Cô Đỗ Thị Tâm Thoa, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Thời gian này thì các thầy cô giáo đang tham gia kỳ hội giảng cấp trường và để chuẩn bị cho kỳ hội giảng cấp huyện sắp tới. Và nhà trường thì có 193 em học sinh sẽ tham gia trong cái kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện này. Bên cạnh những cái hoạt động về công tác chuyên môn thì công tác đoàn đội cũng có các cái hoạt động rất là thiết thực, ví dụ như là tổ chức tuần học tốt cho các em học sinh, đăng ký tuần học tốt, thi đua hoa điểm 10 để tặng các thầy cô giáo. Và ngoài ra thì còn có các cái hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Học sinh tham gia vào các môn thể thao ví dụ như là cầu lông này, bóng chuyền hơi này. Và các thầy cô giáo thì cũng có tổ chức các cái đội bóng chuyền hơi ở các tổ và cũng có thi đấu giao lưu để tổ chức kỷ niệm cái ngày 20 tháng 11.
Thiết thực chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, những ngày này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình đã chỉ đạo các đơn vị nhà trường phát động các phong trào thi đua chào mừng như tổ chức giải bóng chuyền hơi, giải cầu lông, văn hóa văn nghệ, tạo không khí vui tươi, sôi nổi ở khắp các trường học trên địa bàn huyện. Mỗi hoạt động đều thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt học tốt, đồng thời để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong ký ức của các thế hệ học trò. Ông Nguyễn Văn Lịch, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình cho biết.
Phát huy truyền thống của ngành dục đào tạo Yên Bình trong năm vừa qua, được sự quan tâm của huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban nhân dân, phòng dục đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị nhà trường tích cực đổi mới, nâng cao cái chất lượng dạy và học ở trong các nhà trường, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy và sử dụng thiết bị dạy học trong công tác dạy và học để nâng cao chất lượng các nhà trường. Song song với cái công tác bồi dưỡng chuyên môn ở các đơn vị nhà trường, thì Phòng Dục Đào tạo đã tham mưu Ủy ban nhân huyện cái kế hoạch hoạt động kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 21 năm 2018, chỉ đạo các đơn vị nhà trường phát động các cái phong trào thi đua dạy tốt học tốt, các phong trào văn hóa thể dục thể thao hướng tới kỷ niệm 36 năm Ngày Giáo Việt Nam 2011-2018. Đối với các đơn vị nhà trường thì các đơn vị nhà trường chuẩn bị rất là chu đáo, rất là tỉ mỉ các cái hoạt động hướng tới cái hoạt động chung của ngành, và phòng giáo dục đào tạo thì cũng thường xuyên là quan tâm đến các đơn vị trường học để các đơn vị trường học có thêm những cái nội dung phong phú hơn trong các hoạt động dạy và học của nhà trường.
Với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, cô và trò các trường trên địa bàn huyện Yên Bình đang tích cực thi đua lập thành tích để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2018. Đồng thời, phát huy những thành tích mà ngành giáo dục huyện Yên Bình đã đạt được trong những năm qua, thúc đẩy phong trào dạy và học trên địa bàn huyện ngày càng phát triển.
Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị lắng nghe ca khúc Thầy Chưa Ngủ do ca sĩ Duy Khoa thể hiện.
Đêm thanh vắng, trời đã khuya thật khuya, nhưng trang giáo án vẫn còn dở dàng. Thầy chưa ngủ, lặng lẽ dưới ánh đèn khuya, lật từng trang sách, dáng nghiêng nghiêng hao gầy. Từng đêm, thầy luôn thao thức, giấc ngủ trăng tròn. Thầy chỉ mong sao có được bài học hay cho em thơ từng ngày. Từng đêm thầy luôn thao thức, giấc ngủ trăng tròn. Thầy chỉ mong sao có được bài học hay từng ngày cho em thơ. Ngoài kia mưa rơi, dẫu cho tuổi xuân chẳng còn, nhưng thầy vẫn chưa ngủ. Tóc kia bạc thêm như mây, nếp nhăn hằn sâu tuổi đời, nhưng thầy vẫn chưa ngủ. Đêm thanh vắng, trời đã khuya thật khuya, nhưng trang giáo án vẫn còn dở dàng. Thầy chưa ngủ, lặng lẽ dưới ánh đèn khuya, lật từng trang sách, dáng nghiêng nghiêng hao gầy. Từng đêm thầy luôn thao thức, giấc ngủ trăng tròn. Thầy chỉ mong sao có được bài học hay cho em thơ từng ngày. Từng đêm thầy luôn thao thức, giấc ngủ trăng tròn. Thầy chỉ mong sao có được bài học hay từng ngày cho em thơ. Ngoài kia mưa rơi, dẫu cho tuổi xuân chẳng còn, nhưng thầy vẫn chưa ngủ. Tóc kia bạc thêm như mây, nếp nhăn hằn sâu tuổi đời, nhưng thầy vẫn chưa ngủ. Thầy chưa ngủ, thầy vẫn chưa ngủ.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Kết nối yêu thương. Thưa quý vị thính giả, từng là trụ cột chính trong gia đình, nhưng hơn một năm trở lại đây, ông Sa Văn Được ở thôn Ba Khe 2, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn đột nhiên phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư thực quản. Cũng kể từ đó, cuộc sống khó khăn thiếu thốn luôn đè nặng lên hoàn cảnh của gia đình ông. Trong chuyên mục Kết nối yêu thương kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hoàn cảnh đáng thương của gia đình ông qua phóng sự sau. Gia đình ông Sa Văn Được, thôn Ba Khe 2, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, từ lâu đã được biết đến là gia đình có hoàn cảnh khó khăn do đông con và rất ít đất sản xuất. Tháng 5 năm 2017, sau một lần bị ốm sốt, kém ăn thời gian dài, ông Được đi bệnh viện kiểm tra và được các bác sĩ chuẩn đoán bị ung thư thực quản, căn bệnh ở giai đoạn 3. Đây là một cú sốc lớn đối với cả gia đình ông. Bà Hoàng Thị Lín, chị của ông Được nói.
Tôi thì là chị gái của cậu ấy, nhưng mà nhà tôi cũng khó khăn, cũng mấy chị em gái tôi cũng khó khăn, chứ chẳng có cái gì mà nghe tin em tôi bị đau như thế. Thì tôi quá là đau xót. Cái bệnh này thì không khỏe được, chỉ có là kéo dài được thuốc thang, kéo dài được ngày nào hai ngày đấy thôi, thì tôi cũng rất buồn. Gia đình tôi cũng chẳng có cái gì giúp đỡ cho em ấy, chỉ giúp đỡ tinh thần thôi, tiền nong nhà tôi cũng nghèo nàn nữa. Tôi cũng chả có cái gì mà giúp đỡ cho em tôi.
Kể từ ngày phát hiện bị bệnh, mọi đồ đạc có giá trị trong nhà đều được bán đi để lấy tiền chữa trị cho ông. Hai tháng sau khi phát hiện bệnh, số tiền chữa trị đã lên tới hơn 100 triệu đồng. Thương bố mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng ba người con của ông Được cũng chẳng thể làm gì bởi cuộc sống của họ cũng chỉ ở nhà làm thuê, làm mướn kiếm sống qua ngày. Từ ngày ông Được phát hiện bệnh, bà Hà Thị Thanh, vợ của ông cũng phải bỏ việc làm thuê để ở nhà chăm sóc ông. Giờ đây, nhìn tình cảnh này, bà như bất lực bởi chẳng biết làm gì để có tiền chữa trị cho chồng vì số tiền quá lớn. Bà Hà Thị Thanh chia sẻ.
Không làm được, cô suốt ngày cô khóc buồn bã, không làm được cái gì, chân tay. Đấy thì suốt ngày đi chỗ nào cũng khóc, không biết lấy tiền đâu thì cho anh ấy đi khám. Cũng là để đi vay, mượn hết, chạy chỗ này đến chỗ kia về mượn xong đó là mỗi người thương một tí về thăm cho một ít được năm ngoái cho anh đi, còn năm nay thì vay ngân hàng thôi. Đi vay cái tiền họ may họ cho hộ nghèo thì đi vay tiền ngân hàng về năm nay mới có tiền đi. Không có tiền đâu, nhà làm thóc thì làm ruộng về bán được đáng bao nhiêu thóc. Một tạ thóc được 500-600 nghìn đi thì không đủ một lần anh đi một tấn thóc.
Số tiền chữa trị quá lớn, gia đình ông Được phải đi vay mượn thêm 50 triệu đồng và số tiền vay nợ này chắc chắn sẽ vẫn còn tăng lên. Mặc dù các đoàn thể chính quyền địa phương cũng có sự kêu gọi hỗ trợ, giúp đỡ nhưng cũng chỉ đỡ được một phần vì việc chữa trị của ông Được vẫn còn rất gian nan. Ông Sa Quang Hoán, trưởng thôn Ba Khe 2, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Hiện tại gia đình thì đang ổn định cuộc sống thì anh ấy bị lâm bệnh. Vậy là trong năm vừa qua với năm nay là tình hình đi khám và chữa bệnh rất tốn nhiều tiền. Bây giờ chị phải nằm điều trị chăm sóc của anh. Gọi là đúng gia đình kinh tế thì đang phát triển ổn định, đang đi lên thì gặp bệnh. Hiện tại bây giờ gia đình chưa có nguồn nào để khám chữa bệnh. Gọi là toàn phải vay mượn, nợ nần anh em. Ruộng nương thì hạn chế, không đủ. Muốn đưa con đi làm thuê và cũng không đủ trang trải. Mà hiện tại gia đình rất gặp nhiều khó khăn. Rất mong được cộng đồng cùng chăm sóc, giúp đỡ gọi là gia đình để bớt cái nỗi khó khăn, vất vả của gia đình.
Với những khó khăn đang gặp phải, gia đình ông Sa Văn Được đang rất cần sự hỗ trợ sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm trong xã hội. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ ông Sa Văn Được, thôn Ba Khe 2, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, số điện thoại 0372777674 hoặc chương trình Kết nối yêu thương, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toàn, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, số điện thoại 02163852491. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.